Pháp là tu cham biết đời tấn công đồng không sao tự tại ta vô nhiễm là bốn lần cao thường những sợ hẳn như thế không chỗ nào tôi thân thân và là bốn lần cao thường.
Nam mô Bụt Tây Á, Nam mô Tham Ma Á, Nam mô Sang Khai Á. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ kim tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 11 tháng 8 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thân Ma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, phần 33 kinh Phúng Tụng, tiếp theo hai pháp. Sứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo sẽ do Đại Đức Phát Tăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tây Á.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiền để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tuyên sư Minh Hạnh, kính bạch tiên Trung Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Đức Pha Thân Má, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Tích Minh Châu, Dịch Việt. Kính mời MC Tiếp, Thích An lên đọc kính văn ạ. Kính mời Thích An.
Nam mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc chánh văn bài học hôm nay, phần 33 kinh Phúng Tụng. Hai pháp, này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Danh và sắc, vô minh và hữu ái, hữu kiến và vô hữu kiến, vô tàm và vô quý, tàm và quý, ác ngôn và ác ngữ, thiện ngôn và thiện hữu, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ, chân trực và tạm quý, tham nhẫn và nhu hòa, lời nói nhu thuận và tiếp đón thân tình, vô hại và từ ái, thất niệm và bất chánh tri, chánh niệm và tỉnh giác. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. Tư duy lực và tu tập lực, niệm lực và định lực, chỉ và quán, chỉ tướng và tinh cần tướng, tinh cần và không dao động, giới thành tựu và kiến thành tựu, giới suy khuyết và kiến suy khuyết, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy, dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần, minh tri và giải thoát, tận tri và vô sanh trí. Này các hiện giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi điều hợp cho lớp học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Nam Mô Bụt Thà Dạ. Kính thưa lên chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Quý vị đề tài ngày hôm qua nói về thiện xảo ở trong sự nhận biết về giới, tức là những cái nguyên tố của sự sống cũng như là cái tác ý về giới, là một đề tài rộng lớn và rất là quan trọng trong Phật học. Chỉ biết là chúng ta hôm qua không có thì giờ để bàn luận hết. Ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp một đề tài khác, có thể nói rằng quan trọng không kém, đó là đề tài vị xứ và cái duyên khởi thiện xảo. Quận xứ như thế là những đề tài cơ bản cho bất cứ người học Phật nghiêm túc nào, đặc biệt là những vị học về A Di Đà. Và hơn thế nữa, những đề tài này có một lời lạc lớn cho những người tu tập thiền định. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cố gắng để làm thế nào tận dụng tất cả giờ có được ở trong phần thảo luận để chúng ta trở lại một chút về đề tài ngày hôm qua. Và dĩ nhiên là vận dụng thì giờ cho đề tài ngày hôm nay. Bây giờ thì biết cái tỉnh đại đi pháp tinh thì giáo sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại liên quan đến đề tài xứ và duyên khởi. Sau đó thì chúng ta sẽ trở lại phần thảo luận với chúng ta. Cái tính này đi Phật
Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, đầy đức Tỳ Hiền, đầy đức Minh Hạnh, đầy đức Pháp Tính, đầy đức Pháp Hương, đầy đức Thế Tiến cùng chư tôn đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân giả Phật tử. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học qua với cái đề tài hai cái chi pháp là xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Thì ở hai cái chi pháp này đó, thì chúng ta thấy rằng trong một loạt những cái trong bài kinh này đó, thì Đức Phật ngài giảng về những cái pháp liên quan đến hai cái pháp này đó. Thì trước tiên chúng ta biết rằng có những cái điều mà chúng ta cũng không thể biết rõ được. Ví dụ như mình nói đến cái phương pháp hành trì hay liên quan đến thân ngũ uẩn của mình, uẩn xứ giới đế hay là sắc thọ tưởng hành thức, mình cũng chưa có thể tường tận hiểu rõ bằng một cách rõ ràng được. Và khi mình hiểu rõ ràng được thì mình cũng không thể làm những một cách rất là tinh thông. Tinh thông ví dụ như huấn luyện cho nó được tốt đẹp, làm cho nó được tốt đẹp, hoặc là thấy và biết làm cho nó được tốt đẹp. Thì cái điều đó nó là một lẽ. Khi biết là nó biết được một những cái pháp diễn biến ở trong tâm của mình, hay hoặc là liên quan đến thân và tâm của mình, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này, thì đó là một điều khó. Rồi mình tinh thông, mình rõ ràng, mình có thể làm một cách thiện xảo để những cái điều đó cho được tốt đẹp, thì nó lại càng khó hơn. Đó là cái điều mà chúng ta cũng biết. Khi mà liên quan đến hai cái pháp này đó, thì Đức Phật ngài dạy rằng trước tiên đó là thiện xảo về xứ về thiện xứ thiện xảo. Cái thứ hai là Phật dạy về duyên khởi thiện xảo. Thì khi mà nói xứ thì ở đây định nghĩa một cách đơn giản nhất đó, đó là nơi, là chỗ. Ví dụ như chúng ta biết rằng nói đến nơi chỗ thì liên quan đến gọi là nội xứ và ngoại xứ. Cái thân của mình thì đã có những cái gọi là nội xứ hay là những cái ngoại xứ. Thí dụ như chúng ta nói là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là những cái thành phần mà chúng ta được xem như là nội xứ. Rồi những cái ngoại xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, là những cái xứ đó đó thuộc về ngoại xứ. Thì cái được định nghĩa là xứ là cái nơi, là chỗ để chúng ta biết đến những điều đó. Mà muốn biết được đến điều đó đó là phải cần có cái sự chánh niệm, hay là cần phải có cái trí. Thì trước tiên là vậy. Và khi mà nói đến duyên, tức là chúng ta hiểu như là một cái điều kiện hay là một cái duyên để trợ tạo, do có pháp này có pháp kia. Thì khi mà mình biết được những điều đó, đó là cũng cần phải có cái sự suy xét, cần có cái sự học hiểu, cũng như là cần có cái sự suy tư, và cũng cần có sự thẩm nghiệm về chính cái sự tu tập của chính mình, thì mình mới có thể hiểu được cái pháp mà gọi là do duyên trợ tạo. Rồi khi mà nói đến sự thiện xảo, có nghĩa là một người mà tinh thông, hiểu rõ ràng, biết rõ ràng, thấy rõ ràng, thì như vậy thì cái mà tinh thông thiện xảo, tinh thông về những cái pháp nào, rõ ràng về những cái pháp đó, rõ ràng như vậy, biết rõ như vậy, thì đó được gọi là cái thiện xảo. Thì trước tiên chúng ta nói rằng Phật dạy rằng trong cái bài kinh này đó, thì ở trong hai cái chi pháp này đó, thì trước tiên là Phật dạy về cái xứ thiện xảo. Cái xứ thiện xảo, xứ ở đây thì như chúng tôi đã nói khi nãy, định nghĩa là từ cái chỗ, cái nơi, nơi, cái chỗ. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy nói đến về sáu nội xứ hay là sáu ngoại xứ. Khi mà nói đến sáu nội xứ thì chỉ cho con mắt của mình, mũi của mình, tai, lưỡi, tai, mũi, tai, lưỡi và thân. Thì những cái điều đó được xem như là cái nội xứ của chính mình. Bởi vì nhiều khi thì mình cái pháp đó, thì thật sự ra đó là nó là cái pháp hiển nhiên. Khi mà nói đến sáu nội xứ đó là pháp hiển nhiên, mà nó là gì? Nó là một cái quả của luân hồi, cái quả của luân hồi. Cái quả luân hồi đó là do có nghiệp và có phiền não đó, cho nên là chúng ta có các cái giác quan, có mắt, có tai, mũi, lưỡi, thân đó. Thì vì vậy nên là nó hiện ra trong đời này, có thân á, thì chúng ta có mắt để nhìn, có tai để mũi để ngửi, có lưỡi để nếm, có thân xúc chạm, vân vân. Thì những cái điều đó nó phát xuất từ cái gì? Là do cái phiền não đó, cái phiền não để có mặt, tập khởi, tập nhiễm để rồi có mặt, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, để rồi chúng ta phải có cái sự tiếp xúc với các cái trần cảnh, tiếp xúc với các trần cảnh, hoặc là chúng ta nghĩ như đó là như một cái gì, sáu về sáu cái ngoại xứ. Ngoại xứ tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, là cảnh khí, vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì những cái cảnh đó là những cái pháp gọi là đối xứng, nó đối xứng với nhau, nó đối xứng với nhau. Để rồi như vậy thì khi mà nói đến xứ đó là cái chỗ hay là cái nơi này hay là cái điểm, cái tâm điểm để mà nó nương tựa vào đó, nó nương tựa vào đó, nó nương gá vào đó. Thì khi mà chúng ta nói rằng mắt á, là khi mà mình nhìn rằng mắt á, mình nói là nhìn đương không, rồi nói là mình nhìn á, mắt mình nhìn thấy cảnh sắc thì đương không, không phải là mình có thể là nhìn được cảnh sắc, mà phải là tâm của mình nương tựa vào đó. Mà hả, tâm nương tựa vào mắt thì gọi là tâm nhãn thức, mà tâm nương tựa vào tai thì gọi là tâm nhĩ thức, tâm nương tựa vào mũi thì gọi là tâm tỷ thức, tâm nương tựa vào lưỡi thì tâm thiệt thức, mà tâm nương tựa vào thân thì gọi là tâm thân thức, vân vân. Thì như vậy thì cái đó nó đã tạo nên cái mà chúng ta có nhiều cái phiền muộn là ở chỗ mắt chúng ta nhìn, tai chúng ta nhìn, nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm. Khi mà chúc tạm những cảnh đó này thì do cái phiền não mà, thì cái tỷ phiền não mà nó tập nhiễm đó, thì nó đã tạo nên cái mà chúng ta có một cái phản ứng là chúng ta vui buồn, hay là có những cái trạng thái là chúng ta thản nhiên với những cái đối cảnh đó. Thì tùy vào, thường thì người ta nói ở ngoài đó, người ta hỷ, người ta gọi là hỷ nộ ái ố, buồn vui, rồi giận hờn, rồi ghét thương, vân vân. Thì những cái điều đó nó tạo nên cái mà tâm lý của mình có lúc vui, có lúc buồn. Nhưng mà để nhận về nó đó, nó cũng không phải là dễ, không phải là dễ. Bởi vì có khi thì chúng ta cứ nghĩ nó là có mắt để chúng ta nhìn, có tai để chúng ta nghe, chứ chúng ta không nghĩ rằng chính những điều đó bản thân của mắt, tai, mũi, lưỡi nó không phải là cái gì, nó là tội lỗi, nhưng mà nó là cái quả của luân hồi. Khi mà có phiền não đó, có nghiệp, có phiền não thì chúng ta buộc phải có các cái giác quan. Thì khi có các giác quan thì tập khởi theo nữa đó, cái pháp mà dẫn theo đó là do cái phiền não. Cho nên là khi chúng ta nhìn thấy cảnh sắc hoặc là chúng ta nghe âm thanh thì tự động cái tâm của chúng ta cảm thấy như là buồn, vui, hỉ, nộ, ái, ố, ghét, thương, thì tạo nên những cái điều đó nó không phải là cái tốt. Như vậy thì ở đây đó, khi mà mắt chúng ta có thể làm trên ba cái phương diện. Khi mà các giác quan của mình á, mình nhìn vào cái cảnh vật á, nhìn vào cái cảnh vật hay là nghe cái cảnh nào đó, thì nếu mà mắt, mà tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm, thân thì xúc chạm, ý của mình thì suy nghĩ. Như vậy thì nó có ba trên ba khía cạnh. Thí dụ như là bây giờ chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài dạy rằng có những pháp cần phải biến tri. Biến tri ở đây tức là mình cần phải biết mắt của mình, mình cũng cần phải biết, tai của mình cũng phải biết. Bởi vì với một người mà nhìn cái cảnh vật á, mình nhìn cái cảnh vật hay là nhìn cái cảnh sắc, hoặc là nghe cái âm thanh, ngửi mùi đó, thì mình cần phải có cái chánh niệm. Mà chỉ có cái chánh niệm đó
đó là cái sự có cái sự thu thúc hay là có cái sự chánh niệm, như vậy là có cái sự theo dõi một cách xuyên suốt trong quá trình nhìn. Thì như vậy thì nhìn mà có chánh niệm đó, thì có thu thúc, chứ như vậy thì không có bị cái sự chi phối của phiền não, không có bị sự chi phối của phiền não. Mà những cái pháp đó, đó mà để có chánh niệm thì chúng ta mới có thể biết rõ được những cái diễn biến, nó là cái tự nhiên vốn có của nó. Bởi vì chính mắt nó cũng không phải là điều tội lỗi như chúng tôi đã nói, nhưng mà cái tập nhiễm của phiền não nó mới là cái điều. Bởi vì chính tập nhiễm phiền não nó tạo nên cái tâm lý của mình buồn, vui, ưa, thích, ghét, thương. Thì những cái trạng thái đó mới là cái trạng thái mà chúng ta cần phải loại bỏ, cần phải loại bỏ. Như vậy thì ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy có những cái pháp á, là cần phải biết. Biết tức là về sắc quẩn chúng ta cần phải biết, hay là về mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta cần phải biết. Mà muốn biết đó đó, thì biết ở đây là chúng ta hiểu là muốn biết điều đó, đó là cần phải có cái sự chánh niệm. Và nếu như chánh niệm một cách lâu dài trên phương diện thiền quán hay thiền tập đó của một người đó, một người mà có chánh niệm lâu dài đó, thì sao dần dần đó, thì dày dặn đó, thì người ấy sẽ có trí tuệ để thấy rõ được cái tập khởi của nguyên nhân sanh tự sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy thì cái pháp mà cần phải biết ở đây ta, chúng ta chỉ như là một cái gì mà nó hiện khởi, hay là sắc quẩn thì chúng ta cần phải hiện khởi, pháp cần phải hiện khởi. Nhưng mà nếu bằng mắt á, với mắt này mà chúng ta nhìn vào mà để rồi, hoặc là tai này chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm, mà từ đó tạo nên cái tâm lý chúng ta buồn, vui, ưa, thích, ghét, thương gì đó, thì cái đó nó là cái pháp mà chúng ta cần phải đoạn trừ. Thí dụ như mà mắt mà chúng ta nhìn lên thì thầy tự động thấy ai đó có cái sự xung đột gì đó, hay rồi mình thấy cái cảnh đó mình không hài lòng, thì tự động cái tâm của mình nó sân giận lên, bực bội lên, mình khó chịu, thì mình biết đây là một cái trạng thái tâm bất thiện. Cái trạng thái tâm bất thiện, mà cái trạng thái tâm bất thiện này là gì? Là do cái phiền não nương gá, nó là cái tập khởi của cái pháp phiền não mà. Cho nên nó nương gá vào mắt, để rồi nhìn thấy không hài lòng với cái cảnh, hay hoặc là nghe âm thanh không hài lòng với cái cảnh tinh, hoặc là mũi ngửi mùi mà không hài lòng với cái người mình, mùi mình ngửi, thì từ đó tạo nên cái tâm lý mà mình không ưa thích. Không ưa thích thì không ưa thích đó là một trạng thái của tâm sân, thì chúng ta cần phải loại bỏ. Cho nên là có những cái pháp mà Đức Phật Ngài nói là cần phải đoạn trừ. Trong trường hợp này thì chúng ta nói là mắt mà nhìn cái cảnh vật, hoặc là tai mà chúng ta nghe âm thanh, mũi chúng ta ngửi mùi, lưỡi chúng ta nếm cảnh vị, thân chúng ta xúc chạm, thì chúng ta suy nghĩ khi vậy đó, như vậy đó mà tâm phiền não chúng ta sanh khởi lên, thì ở đó người đó cần phải đoạn trừ. Bởi vì ở trong một cái điều mà chúng ta biết đó, là ở trong một cái thí dụ như cái con mắt của mình á, hay lỗ tai mũi của mình á, nếu không phải là cái pháp loại bỏ. Sự thật ra thì mắt tai mũi lưỡi nó không phải là pháp để loại bỏ, bởi vì nó là cái quả của luân hồi, nó là pháp tự nhiên, chứ không phải là chúng ta có mắt và chúng ta không nhìn, có mũi chúng ta không ngửi, có tai chúng ta không nghe, không phải là như vậy. Nhưng mà cái loại bỏ hay không á, là loại bỏ cái pháp phiền não, tức là bởi cái trạng thái của tâm sân đó. Hoặc là chúng ta nhìn vào cái cảnh sắc mà tâm chúng ta ưa thích, hoặc là tham luyến ở trong đó, hoặc là nghe âm thanh chúng ta tham luyến ưa thích trong đó, hoặc ngửi mùi hương nước hoa nước này nước kia, mùi thơm đó làm sự thỏa thích của cho ta, thì như vậy đó cũng là một cái trạng thái tâm ưa thích. Mà tâm ưa thích đó là một trạng thái của tâm ái tham. Cho nên là cái tâm ái tham đó là một cái tâm trạng thái cũng cần phải loại bỏ. Cho nên là có những trạng thái mà chúng ta biết là tâm chúng ta sanh khởi lên thì cần phải loại bỏ. Hoặc là ở trong kinh có nói một cái trạng thái tâm là không khổ không lạc, hay là không có không phải là thọ khổ, hay là không phải thọ lạc, hay là không phải là thọ hỷ, mà là cái trạng thái của tâm thọ xả. Thì như vậy thì cái đòi hỏi của một người nhìn cái cảnh vật, hay là nghe cái âm thanh, hay là ngửi mũi mùi, thì mình cần phải có một cái gì, có cái sự chánh niệm. Chánh niệm như vậy á, một cách liên tục á, thì từ đó đó làm cho cái trí của một cái người trên phương diện một người thực tành thực hành tiền tập á, nhờ có cái sự chánh niệm một cách lâu dài mà cái trí tuệ của người ấy có thể thấy rõ được ở trong năm quẩn của chính mình, hoặc qua sắc quẩn, qua tưởng quẩn, hành quẩn. Như vậy thì một cái điều mà mình biết, hoặc là cái điều mình nhờ mình biết rõ như vậy đó, thì mình mới thấy được cái pháp nào cần phải đoạn trừ, và cái pháp nào cần phải biết nó, và một pháp nào cần phải tu tập. Tu tập ví dụ như trên phương diện mà mắt chúng ta nhìn, bây giờ chúng ta nhìn nhìn hình ảnh của Tam Bảo, thấy cái hình ảnh của Đức Phật. Bây giờ mặc dù là chúng ta sinh sau Đức Phật khoảng hơn 25 thế kỷ, nhưng mà mỗi một dân tộc thì đúc nắng lên cái tượng Phật khác nhau, nhưng mà cũng là biểu trưng cho một cái hình ảnh của cửa đẹp. Chúng ta dựa vào kinh, chúng ta biết là trong kinh về kinh Dị Tằng Hữu có miêu tả về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Thì chúng ta nhìn hình ảnh của Đức Phật qua kinh, hoặc là chúng ta nhìn hình ảnh qua những cái gì mà chúng ta mắt chúng ta thấy, chúng ta tin rằng bởi do cái pháp tính của Đức Phật, bởi do những cái đức trí và của Đức Phật mà ngài có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, thì từ cái hình ảnh của Đức Phật chúng ta quan hỷ. Chính khi mắt chúng ta nhìn vào chúng ta quan hỷ, hoặc chúng ta nghe những cái lời kinh, nghe lời thuyết giảng, nghe những lời tụng đọc của chư tăng, chúng ta quan hỷ trong đó, thì từ đó cái niềm tin của mình á, chúng ta nhìn hình ảnh của Đức Phật, chúng ta khởi dựng cái niềm tin. Chúng ta nghe được giáo pháp thì chúng ta cũng có thể khởi dựng niềm tin. Chúng ta thấy hình ảnh của chư tăng, một hình ảnh của đoàn thể của tăng chúng, là bao gồm những vị phàm và thánh, những vị đã và đang thanh tịnh, thì mình sinh cái niềm tin đó là gì? Nhờ mình nghe, mình thấy, mình ngửi, hoặc là mình nếm, mình đụng, tùy vào cái đó. Mà nếu như mà nghe, ngửi, nếm, đụng đó đó mà để cho niềm tin mình sanh khởi, thì cái đó đó, cái nhìn nhận về cái thấy và cái biết về cái xứ đó đó, thì chúng ta cần phải phát triển, tức là cần phải tu tập đó, cần phải tu tập đó. Như vậy thì hoặc là từ ở cái việc mà chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng đó mà chúng ta có thể khởi dựng lên một cái sự tinh tấn. Từ trước đây thì chúng ta có cái sự dễ đãi, chúng ta có cái sự lười biếng, chúng ta có cái sự buông lung. Nhưng mà bây giờ là nhờ chúng ta nghe này, chúng ta thấy này, mà chúng ta có cái sự tinh tấn. Cái người thay vì nếu như một người mà để cái thời gian này chúng ta vui chơi về bên ngoài, hoặc chúng ta làm những cái chuyện gì đó, thì có lẽ là nó không có lợi ích cho cái đời sống tinh thần, đạo đức, nội tâm của chính mình. Nhưng mà nếu như chúng ta dành thời gian, chúng ta nghiền ngẫm Phật Pháp, chúng ta suy tư Phật Pháp, chúng ta nghe được lời dạy của Phật qua những gì mà chư tăng truyền tụng lại, trao truyền lại, thì chúng ta lại có cái sự tinh tấn. Mà tinh tấn quý vị thấy rằng có khi thì từ sớm trước đó, cái giờ sinh hoạt của room thì quý vị đã vô, tranh thủ để vô trong room rồi. Rồi quý vị ngồi nghe, thật sự ra ngồi nghe bằng cái sự tinh tấn của chính mình. Nhiều khi thì có những cái người già đó, ngồi đau lưng cũng phải ráng mà ngồi. Rồi có khi thì mình từ khi mà mình nghe rồi cái mình lại có cái ý nghĩ là mình muốn ngồi thiền, thì lại là mình dành cái thời gian để mà mình ngồi thiền. Mặc dù đau nhất thì mình cũng dẹp qua một bên, cố gắng để mà mình hành thiền. Hoặc là chúng ta có nhiều cái nhờ cái sự nghe, sự thấy, sự ngửi đó, từ ở cái mắt, tai, mũi, lưỡi của mình tiếp xúc với các cái trần cảnh đó, thì mà mình sanh được cái sự tinh tấn thì cũng cần thiết. Bởi vì cái pháp đó đó là làm cho cái sự tinh tấn ở nội tâm. Mà tinh tấn ở đây là tinh tấn gì? Tinh tấn ở trong thiện pháp. mình có cái sự tinh tấn ở trong thiện pháp á, thì như vậy thì mình sẽ thấy rằng cái đạo tâm của mình, cái đạo tâm của mình nó sẽ tăng trưởng lên, và cái pháp bất thiện ở nơi tâm của mình nó sẽ bị tiêu dần đi, nó sẽ bị lắng dịu đi, nó sẽ được lắng dịu đi. Như vậy thì từ ở cái điều mà do gì, do chúng ta có cái sự tinh tấn, hoặc là chúng ta nghe ngửi nếm đụng này, mà từ đó chúng ta thấy được rằng chúng ta có thể sanh được cái trí tuệ. Chúng ta sanh trí tuệ là vì sao? Là vì chúng ta quán rằng rõ ràng rằng không có cái sự đơn thuần nào mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng được hết, mà phải có duyên. Do duyên đó, duyên đó là gì? Nếu mà mình nói đến cái cảnh sắc thì mình phải có con mắt, chứ không phải là không có con mắt được. Rồi phải có cái hình thành nên cái thấy đó, thì mình phải có cái cảnh sắc cái đã. Cảnh sắc là cái đối tượng để cho mắt nhìn. Rồi chúng ta cần phải có con mắt, chứ không có con mắt thì sao được. Rồi chúng ta cần phải có cái tâm nhãn thức nương tựa vào đó. Hãy nương tựa vào mắt, tâm nương tựa vào mắt thì gọi là tâm nhãn thức, để mà chúng ta có cái sự chú ý, có cái sự tác ý để chúng ta thấy, thấy rõ được cái cảnh đó. Ví dụ như một người mà nhìn vô dọc cái dòng chữ thì chúng ta đọc thoáng qua thì chúng ta đã biết ngay là cái dòng chữ đó muốn truyền đạt cho chúng ta một cái thông tin gì. Thì từ đó là chúng ta nhờ cái gì? Nhờ chúng ta có cái sự chú ý. Nhờ chúng ta có cái sự chú ý. Mặc dù cái sự chú ý đó rất là mau, rất là lẹ, nhưng mà nhờ mình có cái sự chú ý đó, cho nên mình mới có thể thấy được. Và những cái cảnh mà chúng ta thấy được, chúng ta ngửi được, chúng ta nghe được đó, nó không phải là đơn thuần, mà phải có, trước tiên cơ bản nó phải có ba pháp. Đó là phải có mắt, có cảnh sắc, và phải có tâm nương tựa vào đó. Rồi chưa có kể ánh sáng, rồi có cái sự chú ý, như vậy thì chúng ta mới có thể thấy được cảnh sắc. Thì không có bao giờ mà nó đơn thuần được, không phải độc lập một mình, mà nó phải là do nhiều cái duyên trợ tạo, do pháp này pháp kia mới thành được cái sự thấy. Tương tự như vậy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng cũng vậy thôi. Cho nên là mình hiểu được những cái điều đó, nó sanh khởi lên, hả, tâm nhãn thức sanh khởi lên. Khi mà mình thấy thì phải nhờ tâm nương tựa vào mắt để thấy được. Nhưng mà khi mà mình tai mình nghe được âm thanh á, thì mình phải tâm nương tựa, phải do tâm nương tựa vào lỗ tai, nhĩ thức nương tựa vào đó, rồi có cái cảnh thinh, tức là tiếng động, tiếng vang, thì mình mới có thể nghe được. Như vậy thì một tâm chỉ biết được một cảnh, thì chúng ta sẽ thấy rằng tâm mà thấy được cảnh sắc, tâm mà nghe được âm thanh, thì nó đã là hai tâm khác nhau, nhưng mà cũng chỉ là một tâm đó thôi. Nhưng mà khi mà nương tựa vào mắt thì nó thấy cảnh sắc, nương tựa vào tai thì nó nghe âm thanh. Điều đó nó tạo nên cái sự gì? Chúng ta hiểu đó là cái sự thay đổi và sự biến đổi, mà trong kinh Phật dạy đó là vô thường. Và bởi vậy cho nên Phật dạy đó là do duyên trợ tạo, pháp này do duyên pháp này, hoặc là do duyên pháp kia mà có. Chứ không bao giờ chúng ta nói là sự thấy đó không phải là đơn thuần độc lập, mà nó phải là do duyên, có cảnh, có tâm nương tựa, và phải có tâm nương tựa vào các giác quan của mình. Nương tựa vào mắt, nương tựa vào tai, nương tựa vào mũi, nương tựa vào lưỡi, nương tựa vào thân, nương tựa vào tâm mình. Như vậy thì mình mới có thể biết được cái cảnh đó. Thì cái người mà biết được đó thì rõ ràng là mình cần phải tu tập. Ở trong cái bài kinh mà căn tu tập thuộc Trung Bộ Kinh đó, lúc bấy giờ thanh niên Uttara là một vị đệ tử của Bà La Môn Bát Rí Giá đó, thì ông này chủ trương rằng thấy cảnh sắc á, không nên cảnh sắc á, làm không phải là nên do mắt thấy, không nên là nghe tiếng. Như vậy thì có mắt á, ông ta nghĩ rằng có mắt là cũng không nên nhìn, mà có tai cũng không nên nghe. Thì rõ ràng Đức Phật ngài mới nói rằng nếu như vậy thì một người mù có lẽ là họ có căn tu tập hơn, họ có nhãn căn tu tập hơn. Thì ở đây á, trong cái nhìn của bậc thánh mà Đức Phật ngài dạy đó, ở căn, khi mà căn tu tập ở đây đó có nghĩa là một người mà tâm mà khởi lên á, khởi lên thì khi mà khả ý hay là bất khả ý, khả lạc bất khả lạc, thì cái vị ấy cần phải có một cái sự hiểu biết. Mà hiểu biết ở đây là hiểu biết bằng gì? Bằng cái trí tuệ. Hiểu biết được là như vậy á, thì cái khả ý này đó thì nó khởi lên ở nơi ta, thì bất khả ý này nó cũng khởi lên nơi ta. Như vậy thì đây là cái gọi là những cái gì, những cái gọi là cái pháp hữu vi. Cái pháp hữu vi Phật dạy đó là một cái pháp hữu vi, bởi vì cái pháp hữu vi này là một pháp hữu vi thô. Hữu vi thô, thô ở đây đó là có nghĩa là chúng ta có thể cảm nhận được, cảm nhận được, và với bằng cái trí tuệ đó thì làm cho cái tâm của mình đó, hiểu rõ được là cái phiền não là nương tựa vào mắt, nương tựa vào tai. Do có phiền não nương tựa vào mắt, nương tựa vào tai đó, thì vì vậy phiền não nó sanh khởi lên. Nhưng mà mình tu tập là tu tập đoạn trừ, lúc nào phiền não sanh khởi lên là đoạn trừ. Không có nghĩa là mắt không nên nhìn, tai không nên nghe, mũi không nên ngửi, lưỡi không nên nếm. Như vậy thì cái tu tập là tu tập từ ở nơi tâm của một người. Như vậy thì nếu như mà mình nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng đó, mà bằng với những cái điều đó để rồi cái niềm tin mình tăng trưởng, niềm tin của mình cái niềm tin của mình tăng trưởng, cái niềm cái sự tinh tấn của mình có được, và cái trí tuệ của mình tăng trưởng được, thì mình cần phải tu tập những điều đó. Còn nếu như bằng sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng đó mà mình có một cái phiền não sanh khởi lên, tức là tham tâm nó sanh khởi lên, sân tâm nó sanh khởi lên, si tâm nó sanh khởi lên, tà kiến tâm nó sanh khởi lên, ngã mạn tâm sanh khởi lên, thì chúng ta cần phải diệt bỏ những điều đó, là pháp cần phải đoạn trừ. Và ở đây là pháp cần phải biết là mắt của chúng ta đó là một pháp hiển nhiên, tai mũi lưỡi đó là một pháp hiển nhiên do phiền não còn lại. Cho nên là chúng ta diệt là diệt từ cái diệt trừ, là diệt trừ cái căn nguồn của nó, cội nguồn của nó, chứ không phải là diệt trừ cái quả của nó. Mà gì cần phải diệt trừ là diệt trừ cái cội nguồn là nguyên nhân để gây lên cái sự đau khổ hay là phiền não sanh trưởng. Như vậy thì ở đây cái xứ tu tập á, cái xứ thiện xảo là một người biết qua 12 xứ, tức là 6 nội xứ và 6 ngoại xứ một cách rõ ràng. Cái điều thứ hai mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, tức là chỉ cho cái gì, tức là mình thiện xảo ở trong cái gì, thiện xảo trong cái pháp duyên khởi. Khi mà nói đến duyên khởi thì có lẽ là quý vị cũng biết đó, là nói đến cái pháp mà gọi là 12 nhân duyên đó, mà trong kinh Đức Phật thường mô tả đó, đó là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, sầu, bi, khổ, u não. Sanh, lão, tử, sầu, bi, khổ, u não. Thì đó là những cái pháp gì? Ở đây là những cái pháp trợ tạo. Khi mà nói duyên là cái pháp mà để trợ tạo, do có cái này cho nên mới có cái khác, do có pháp này cho nên có pháp kia, đó là như vậy. Và cũng trong kinh Đức Phật ngài nói rằng chính vì không thấu hiểu lý duyên khởi cho nên ta và các ngươi sanh tử luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp. Trong kinh Đức Phật ngài có dạy như vậy. Như vậy thì cái người mà hiểu được cái lý duyên khởi đó, thì ở đây đó, trước tiên chúng ta nói rằng trên cái phương diện của một người thông hiểu qua cái pháp học, hay hoặc là một người chứng đạt trên phương diện pháp hành, hay là một người thành tựu trên phương diện pháp hành, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng trước tiên là mình nói rằng mình hiểu về một người mà hiểu về cái giáo lý duyên khởi. Và trong giáo lý duyên khởi thì Đức Phật có trong cái bài kinh mà Chư Tăng thường tụng đó là nói đến cái 12 duyên, và bằng đạo Đức Phật ngài thuyết xuôi rồi ngài sẽ thuyết ngược, tức là do vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, và đến khi nào lão tử, rồi khi nào mà diệt được cái lão tử đó thì đồng có nghĩa là diệt được sự sanh, diệt sự sanh là diệt được cái sự hiện hữu, vân vân và vân vân. Thì ở đây là nói đến cái pháp mà ngài nói ngược lại, tức là do cái pháp này diệt cho nên pháp kia diệt, do pháp kia diệt cho nên pháp nọ diệt, vân vân. Còn do nói xuôi á, là do pháp này sanh cho nên pháp kia sanh, do pháp này sanh cho nên pháp kia sanh, vân vân. Thì khi mà nói ngược và nói xuôi có nghĩa là do cái dòng sanh tử luân hồi, do có pháp này cho nên có pháp kia. Thì chỉ có Đức Phật Ngài mới nói rõ về những điều đó. Và ở đó trong đạo Phật, Đức Phật Ngài không thể chấp nhận rằng có một đấng sáng tạo nào đó sinh các loài hữu tình, sinh ra các loài hữu tình hoặc là tạo hóa ra các loài hữu tình, mà Đức Phật Ngài nói rằng do có pháp này cho nên có pháp kia. Và vì vậy cho nên là Ngài giải về 12 nhân duyên này. Và trong 12 nhân duyên này đó, thì khi mà nói đến ba thời thì nó phải có cái căn nguồn, cội nguồn của nó. Cái cội nguồn của nó là có thể nói là quá khứ. Cội nguồn của nó là những cái pháp mà nó có thể, cái pháp đó, đó nó có thể là ở quá khứ, có hiện ở hiện tại và ở vị lai. Thì khi mà nói đến pháp quá khứ á, thì Đức Phật này nói là do vô minh và hành, nó là cái căn nguyên của phiền, của phiền não và nghiệp. Khi nói đến vô minh và hành, đó là căn gốc. Nhưng mà nói đến hiện tại thì là do có thức, tức là mắt, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức hay là thức tế sanh. Rồi có danh sắc, tức là có thân và có tâm này. Có lục nhập, lục nhập tức là sáu căn tương ứng với sáu trần đó. Rồi sinh ra xúc, xúc là sự tiếp xúc giao thoa giữa căn cảnh, tạo ra cái xúc đó và tạo ra cái cảm thọ. Thọ đây là thọ khổ, thọ lạc hay thọ không khổ, không lạc, bất khổ bất lạc. Rồi từ cái thọ đó nó sinh ra cái ái, rồi có do có sự ái luyến cho nên đi đến cái, dẫn đến cái gọi là chấp thủ. Và hả, có chấp thủ thì có hiện hữu, có hiện hữu trong đời. Thì có hiện hữu ở đây gồm bao gồm cả sinh hữu và nghiệp hữu. Cái sinh hữu là chúng ta hiện khởi ở trong đời sống mới, và cái nghiệp hữu là do chúng ta đầu tư tạo tác mới có được như vậy. Thì khi mà nói rằng cái hiện tại, cái pháp ở hiện tại đó là do thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, thì Ngài phải nói đến cái tương lai. Thì do cái những điều đấy á, ở tương lai thì phải có sanh lão, có sanh ra đời thì chúng ta phải có già, có bệnh, có đau, có chết, có sầu bi khổ u ai, nó sinh ra. Đó là cái hệ quả do chúng ta có sinh. Như vậy thì khi mà nói đến ba thời á, thì ở thời quá khứ Ngài nói rằng có vô minh và hành. Ở thời hiện tại thì Ngài dạy rằng do có thức, hiện tại thì có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, ái, có thủ, có hữu. Và ở vị lai, ở tương lai đó thì có sanh lão, mà có sanh ra thì có già, có chết, có sầu bi khổ ưu ai, nó sinh ra theo như vậy. Và khi mà nói đến bân trong thập nhị nhân duyên đó, phân thành bốn cái yếu lược, bốn cái yếu lược. Như vậy thì bốn cái yếu lược á, thì Ngài cũng nói đến cái nhân của quá khứ. Cái nhân của quá khứ thì chính là cũng là do vô minh và hành. Cái nhân, cái điều kiện của quá khứ, hai cái gốc cội nguồn, hai cái cội nguồn mà chúng ta biết rằng cái cội nguồn này đó là cội nguồn của phiền não, hay là cái cội nguồn của nghiệp, của cội nguồn của nghiệp. Rồi nói đến cái quả ở hiện tại, do cái nhân của quá khứ cho nên là chúng ta có thức. Thức ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hoặc là cái thức tái sanh của chúng ta. Thì ở đây đó, thì khi có thức thì có danh sắc, có thức, danh sắc là mắt, tai, mũi, lưỡi, hay là có thân và có tâm. Rồi có lục nhập, xúc và thọ. Và nhân ở hiện tại, hiện tại thì chúng ta biết rằng cái ái nó sanh ra từ ở cái điều gì? Từ ở cái điều chính các cái giác quan của mình. Hả, mắt mình nhìn, tay mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nhìn. Từ đó cái ái nó sanh khởi, nương đá vào trong tâm của mình mà sanh khởi. Vì vậy khi mà ái mà nó tăng trưởng mạnh á, thì sở thành cái sự chấp thủ, sở hữu của chính cái điều mà mình muốn sở hữu. Ví dụ như mình muốn cái điều này nó thuộc sở hữu của mình, do vậy thì mình không buông bỏ nó, mình ôm ấp lấy nó, thì cái thủ sanh khởi. Mà cái thủ sanh khởi thì cái hiện hữu nó có ở trong đời này. Và khi nói đến cái quả ở vị lai thì nói đến sanh lão bệnh, sanh lão tử, sầu bi khổ u não, ô ai, nó kéo theo là như vậy. Thì khi khi mà nói đến ba cái tục đoan, tức là nói đến ba cái tục đoan liên quan đến cái 12 cái lý duyên khởi này, mà Đức Phật ngài dạy về cái lý duyên khởi, thì mặc dù với một người hiểu trên phương diện pháp học là Đức Phật ngài triển khai cái giáo lý duyên khởi này để nói đến cái tiến trình sinh tử của chúng sinh, cái tiến trình sinh tử của chúng sanh, và cái cũng từ dựa vào cái lý duyên khởi này mà một người với cái trí tuệ hiểu biết rõ được những điều này và tu tập cũng từ ở trong cái lý duyên khởi này mà ra. Thí dụ như vậy. Rồi khi mà mình nói đến cái ba luân mà Đức Phật ngài muốn nói đến 12 lý duyên khởi ở đây, tức là khi mà nói đến phiền não luân thì Đức Phật ngài nói là do vô minh, ái và thủ nó sinh ra. Rồi nói đến nghiệp luân, tức là hành và hữu, mà nói đến cái quả luân do cái phiền não và do nghiệp đó nó mới dẫn đến cái quả luân, tức là cái kết quả mà các pháp nó hiện khởi, đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sanh lão, sầu, bi, khổ, u ai nó sanh theo. Như vậy thì dù chúng ta biết ở trên phương diện pháp học cũng là cái mà chúng ta cần phải hiểu, cũng cần chúng ta cần phải suy tư, hay là chúng ta cần phải thẩm sát từ ở cái gì, từ cái mà trí tuệ của chúng ta suy tư, học hỏi, học hiểu những điều đó, để rồi nó trở thành một cái quen, cái gọi là thường cận y duyên, cái quen của mình, và tập tành như vậy đó cũng là cái duyên lành để cho chúng ta có một cái sự tiến tu, và tiến tu từ ở cái gì, từ ở cái lý duyên khởi này. Và một người mà tu tập đó cũng là tu tập từ ở trong cái lý duyên khởi này ra, dù là trên phương diện pháp hành cũng vậy, cũng dựa trên cái lý duyên khởi này mà thực hành. Như vậy thì ở đây đó, như chúng tôi đã nói là Phật dạy ở trong hai cái chi pháp này, hai cái chi pháp này đó là xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Như vậy thiện xảo ở đây là chúng ta thông hiểu, chúng ta biết rõ, biết rành, và chúng ta có thể triển khai, chúng ta trải nghiệm hay thực nghiệm về chính những cái điều đó để chúng ta sinh được một cái trí tuệ hiểu biết, mặc dù là cái trí tuệ của một người phàm phu, nhưng mà chúng ta nhờ có cái sự suy tư, có cái sự học hiểu mà chúng ta có thể sanh được cái thánh trí ở trong tương lai, nhờ chúng ta có cái sự siêng năng học hỏi từ ở những cái điều mà liên quan đến thân và tâm của mình, liên quan đến các cái pháp duyên khởi, liên quan đến cái tiến trình mà Đức Phật ngài dạy rằng các cái pháp để cấu hình, cấu tạo nên tất cả chúng sinh hiện hữu ở trong tam giới này là như vậy. Thì qua cái bài học này chúng tôi có dài cái ý hiểu biết của mình để giảng dạy. Có lẽ là còn nhiều cái ý hay cũng như là cái ý sâu sắc. Cái bài này thì thật sự rất là rộng, rất là sâu. Do đó thì dành thời gian còn lại để cho chư tôn đức thảo luận liên quan đến cái đề tài hôm nay, như là thường gọi giác đẳng giới thiệu khi nãy, có thể là dành thời gian còn lại bàn đến cái đề tài của ngày hôm qua nữa, thì chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mít ở đây. Trước khi dứt lời, thành kính dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mít.
Sa thú tư chuyên đại định pháp tịch. Mà thưa tòa tự siêu, thưa tòa có mặt ở trước máy. Nếu thưa tòa tự siêu có mặt trước máy, xin thưa tòa quan hệ ý cho biết địa hình thưa tòa trả lời gia vân. Mà thưa tòa tự siêu, có rất là nhiều trường hợp ở trong chữ Hán được viết là đồng âm và dị nghĩa. Hôm qua chúng ta có cái từ giới nó có nhiều chữ định nghĩa về giới khác nhau. Và hôm nay thì chúng ta cũng gặp được chữ xứ. Chữ xứ, chúng ta cũng có nhiều cái nhiều chữ xứ ở trong danh từ Hán Việt. Ví dụ như là 12 xứ như ở đây chúng ta học, hay là bốn niệm xứ, hoặc giả là đọa xứ chẳng hạn, thì đâu có nghĩ cho một vài cái định nghĩa khác biệt về, như là chữ xứ ở đây nó khác với chữ xứ trong tiếng niệm xứ như thế nào, nó khác trong chữ đọa xứ như thế nào. Xin kính cùng kính sư phụ.
Có nghe được chúng tôi nói không? Nghe xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính bạch thượng tọa giải đáp, xin quý vị Phật tử. Những danh từ Phật học trong Hán Việt có nhiều từ Bali và dịch là xứ. Mà nói đến xứ sở thì người ta gọi là đê sát. Hoặc là cái chữ hành xứ là vô gia đá. Hoặc là xứ ở trong cái hình xứ là bất thanh á. Và cái xứ học ở đây dịch ai cho các ngán xứ dịch là ai cho các ngán được gọi là có chỗ gọi là nhập chẳng hạn như là xa la cho các ngán chắc là chết tận năm lực nhập nhau thì lực sử dụng được là chẳng hạn như nói đến thu thúc của lục căn thì đối với lục căn hay cũng xa lai chết tận năm. Như vậy thì cái chuyện xứ hay đi căn hay đi nhập nó có nghĩa như thế nào và tại sao dùng ba trường hợp ở đây? Quý vị trước hết chúng ta định nghĩa chữ xứ ở trong 12 xứ hay thập nhị xứ. Thì cái xứ dịch là chỗ. Nhưng mà nếu mà chữ Ajatana mà dịch là chữ nhập á thì có vẻ chính xác hơn, bởi vì cái chữ là Ajatana Ajatiti Ajatana chứ giải giải thích thì chữ cái chi di ai cái lá chỉ xíu rồi có nghĩa là cái sự lui tới hay là cái sự vấn đề đi lại. Ví dụ như con mắt được gọi là nhãn xích, con mắt được gọi là nhãn xích bởi vì cái con mắt đó là cái chỗ mà để cho cảnh sắc được hiện vào, và nhãn thức nó diễn biến theo môn. Cảnh hiện vào và thức, hay là chỗ nào mà tâm sanh khởi dựa theo đó thì gọi là nhập. Ở đây trong hai cái định nghĩa thì chúng ta thấy rõ sẽ dĩ và gọi là sức ayatana hay là nhập, là vì rằng cái pháp đó sẽ trở thành một cái điểm để mà hội tụ căn cảnh và thức. Chỗ nào mà hội tụ căn cảnh và thức như vậy, cái chỗ đó gọi là ajatana. Ngài Hòa Thượng trình bày về định nghĩa như thế. Còn về cái vấn đề mà sử dụng từ cũng đều là chữ ajatana, mà có khi chúng ta dịch là nhập, có khi dịch là xứ, có khi dịch là căn. Gọi là nhập là thí dụ như trong duyên khởi vô minh duyên hành là hình thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập. Còn khi mà xài cái chữ xứ nếu mà xài trong hàm tận ý hiệp á thì dịch thập nhị xứ. Chứ ít có trường hợp người ta xài là thập nhị nhập. Còn cái chữ ai cái tánh á nếu mà xài ở trong duyên sinh á thì cái chỗ này dịch là căn. Thí dụ như trong cái sự tu tập á thì gọi là căn. Thí dụ như vị tỳ kheo thu thúc các căn, chứ không có nói là thu thúc các nhật. Cho nên thì cái chỗ cũng ai cho ta nát chà là cho ta nam. Nhưng mà ở chỗ này thì đã xài quen là lục nhập, như là trong tâm duyên khởi. Còn ở trong cái pháp tu tập đó, thì ở trong tứ phần luật thì thu thúc một căn thanh tịnh giới là một trong bốn điều. Cho nên tùy theo chỗ mà chúng ta nói. Nhưng mà dù cho chúng ta xài nhập hay xứ hay căn, nhưng mà cũng chung quy một cái ý nghĩa, một ý nghĩa thôi. Rồi cái ý nghĩa đó chính là một cái chỗ hội tụ của căn cảnh và thức. Thì cái đó chúng ta gọi ajatana là dịch là căn. Lên chỗ đó là sức, là nhãn xứ. như là nhãn xí nhĩ xí thiệt xí thiệt xí vân vân. Và đối với sắc xí thanh xí hương xí thì nói như vậy là bởi vì tâm nó sẽ hướng về, hướng về đến cảnh. Ý nghĩa là như vậy. Xin kính thường về giúp bạn. Nó có một điều chúng tôi lúc này chúng tôi cũng rất là ái ngại. Không lẽ mình cứ nói và than thở hoài thì nghe cũng kỳ. Bởi vì trong khoảng thời gian này chúng tôi lãnh cái trách nhiệm trụ trì chùa Vĩnh Giác, cho nên ban ngày chúng tôi phải xông xáo đi làm việc với các thợ để chỉ vẽ cho họ xây dựng chỗ này, xây dựng chỗ kia. Người đi làm thì phải gian nắng, chịu mưa. Cơ thể mà nắng rồi mưa không chịu, ghét cho mà là chúng tôi bị cảm. Như tối hôm nay suốt cả ngày chúng tôi gian nắng, tối thì cảm nắng là cứ vào trong rung. Thật sự những cái câu hỏi nào mà câu hỏi mà liên quan đến vi luật pháp thì chúng tôi rất thích, rất hoan hỷ để trả lời. Nhưng khổ nỗi là khi mà chúng tôi bị cảm thì lúc bây giờ cặp mắt của chúng tôi mở mở lên không được. Chúng tôi trở ngại quá đi. Một đôi đời để thầy tọa giác đáng cũng như chưa công đức thông cảm giùm. Có đôi khi chúng tôi bị trục trặc máy móc cũng có, một có đôi khi chúng tôi trục trặc về sức khỏe, cho nên khi chúng tôi trả lời thì trả lời cho vừa đủ chứ không có trả lời được cái thời gian dài cho một câu nó có cái ý nghĩa đặc biệt. Có lẽ là thời gian sắp tới trong khoảng 2 năm nữa sau khi mà chúng tôi đã tái thiết xong cái ngôi tổ đình chùa Vĩnh Giác, chùa nơi xưa kia mà ngài Hòa Thượng Thiện Sĩ ngài đã làm trụ trì, và cái gốc tổ đình đó mới có chùa xử lý Vĩnh Long đó. Thì thấy chùa Vĩnh Giác mà làm xong rồi thì lúc đó chúng tôi sẽ ổn định lại. Bây giờ xin cung kính truyền tội chắc chắn đó là điều họp nhân viên của thầy.
Kính truyền sự tập về siêu. Như vậy thì chúng ta phải lưu ý một điểm là chữ xứ nó có nhiều chữ xứ, cái nghĩa nó khác nhau. Nhưng mà rồi nghe một cái chữ Ayatana đó, thì chúng ta có ít nhất là có ba chữ. Đó là chữ xứ, chữ nhập, chữ căn, được dùng để dịch cho một chữ. Như vậy ở đây quý vị cũng phải lưu ý, giống như chúng ta nói lục căn, lục nhập, lục xứ, những cái đó nó lại giống nhau. Nhưng mà thật ra thì khi mà chúng ta nói 12 xứ thì ở trong 12 xứ chỉ có 6 căn thôi. Và về điểm này thì lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Đại Đức Tuệ Quyền có nghe được không? Đại Đức Tuệ Quyền nghe được, xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trả lời câu hỏi kế tiếp. Đại Đức Tuệ Quyền, ở đây chúng ta nói về chúng ta nói về 12 xứ và duyên khởi.
Dạ, như vậy với một người hành thiền đó, thì người hành thiền từ 12 xứ có thể nhận ra được đó là cái đầu mối, đó là cái nơi mà nó sản sinh ra rất là nhiều những cái hiện tượng khác của đời sống, như là xúc, là thọ, là ái, thủ hữu chẳng hạn. Thì Đại Đức Từ Quyền có nghĩ rằng trên những phương diện pháp hành đó, điều này quan trọng như thế nào với một người hành thiền á, mà từ 12 xứ này để nghiệm thấy những cái tác hưởng, những ảnh hưởng đi truyền sang những cái chuyện khác á, thì điều này đối với một hành giả tu tập nó quan trọng ra sao? Xin thỉnh ý kiến của Đức Từ Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Giờ sẽ được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Có cái lễ đến sư phụ Thị Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Hương cùng chư tăng đang hiện diện đông đúc. Thân chào đến quý thượng hữu sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quả thật, kính bạch thượng tọa, thì trong quy trình mà tu tập về các pháp hành thì có thể nói lời xứ hết sức là quan trọng. Có thể nói trong 12 xứ hay lục xứ, hay là chúng ta thấy tu tứ niệm xứ, thì nó có bốn nơi. Xứ trong niệm xứ nó cũng gần kề như là xứ trong tâm thầm nhị xứ này hay lục xứ này. Bởi vì chính đó là cái nơi khi vị hành giả tu tập mà niệm về thân, niệm về thọ, niệm về tâm, niệm về pháp, thì anh nó có từng nơi chốn đó, từng cái nơi chốn đó. Như chúng ta được nghe sư phụ Thầy Siêu đã có định nghĩa, như chúng ta thấy chính vì có cái nhập đó, nó cũng là xứ đó. Và thầy tôi đẳng vừa nhắc lại cho chúng ta nghe đó, chính vì có nhập này, có nhập này, có lục nhập. Lục nhập thì nó riêng cho lục xúc. Chính vì có lục nhập thì sẽ có lục xúc, mà khi có lục xúc thì nó sẽ có lục thọ. Đây là quy trình của ngay chỗ này. Vì hành giả tu tập có thấy được cái cảm thọ nó như thế nào, hay là cái thân vị ấy cảm giác như thế nào, thì ngay lúc này cái gì khởi sanh, đây chính là cái vai trò của chánh niệm. Có theo dõi hay không, có tỉnh giác mọi lúc mọi nơi không, có tỉnh giúp mọi cái cảm giác của mình không, cái cảm xúc của mình không, thì nếu vị hành giả có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác, thì vị ấy biết rằng, thí dụ bây giờ một cái cơn gió nó thổi qua cái thân này, nó xúc chạm cảm thấy dễ chịu, hay là một cái sự bức rứt, một cái sự nóng nực nó khởi sanh lên, vì ấy cảm giác thọt khổ, vì ấy có theo dõi được không, hoặc là chúng ta thấy chẳng hạn như tâm của vị ấy cảm giác thọ lạc khởi lên, cảm thấy thân khinh an, tâm khinh an khởi lên, thì đây chính là khóa nói rằng là cái quy trình của xứ nó hết sức là quan trọng, mà đòi hỏi mọi tâm tư của vị hành giả phải biết cái sự diễn tiến của xứ. Khi tại nơi này mà thân cảm thọ lạc hay thân cảm thọ khổ, tại nơi này cái cảm thọ đó mà chúng ta có ái luyến nó, có lạc thọ nó, có hỷ tham đối với cái lạc này, đối với cái thọ này. Thọ này nó thuộc về thọ hỷ mà nó hợp với cái tham. Thì chính vì nếu như vậy mà vị hành giả tu tập nhận định một cách rõ ràng, như vậy thì chính vì cảm thọ này, nếu như hỷ tham thì đó chính là đưa đến ái. Ái đây chính là phiền não, đây chính là bất thiện, đây chính là phóng dật xuất hiện. Nếu như phóng dật như vậy thì chúng ta đã sai. Dầu cho là thân cảm giác sự phỉ lạc tràn đầy, nó tắm mát, nó lội nhừng, mà chúng ta cảm thấy rằng sức là phơi phới, thì chính cái chỗ đó, chính là cảm giác thọ lạc đó mà nó liên hệ đến tham. Mà liên hệ đến tham như vậy thì chính là giá trị phóng dật đã ngừng trị rồi. Thì vị hành giả phải biết ngừng ngay. Dầu cho cảm giác đó là cảm giác do có thể nói rằng do tâm của chúng ta nó định tĩnh, do tâm của chúng ta có chánh niệm, do tâm của chúng ta có tỉnh giác mà nó sanh khởi, nó yên tĩnh cái sự vắng lặng như vậy, nhưng chúng ta cũng không có chạy theo nó. Mà nếu chạy theo nó tức là hệ lụy theo cái phóng dật, thì cảm giác đó dần thì nó sẽ bị vô thường, thể mặt ái. Ái có mặt thì như đã nói, lục xúc, xin lỗi, lục nhập riêng cho lục xúc. Lục xúc thì sẽ riêng cho lục thọ, mà lục thọ này, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, nếu như tiếp xúc với căn cảnh thức, thì xứ đó nó sẽ khởi sanh, mà khởi sanh lên tức là tâm của chúng ta một thiện hay ác. Nếu như không có chánh niệm thì lúc đó sẽ là ác, mà có chánh niệm thì sẽ là thiện. Với chúng ta nuôi, chúng ta quân tập, chúng ta thọ trì, chúng ta gìn giữ, chúng ta có chánh niệm quay về cái đề mục của mình và giữ vững bằng cái chánh niệm, bằng một cái người canh gác không cho cái địch nó xâm phạm. Và nhờ như vậy cho nên cái trí tuệ của mình mới khởi sanh. Thì chúng ta thấy nếu như chúng ta không canh giữ thì ở đó chính là lục thọ. Mà lục thọ khởi sanh, lục nhập duyên cho lục xúc duyên cho lục thọ. Mà hãy có lục thọ mà tâm bị phóng dật thì sẽ có lục ái khởi sanh. Mà lục ái khởi sanh thì lục thủ sẽ xuất hiện. Mà lục thủ xuất hiện thì các pháp là vô thường, dầu cho cảm thọ lạc hay cảm thọ không phi lạc, có vui có buồn gì đó rồi cũng sẽ vô thường, rồi cũng sẽ đi qua. Mà chính có cái lục thủ này xuất hiện thì thế là nó mất đi. Mà nó mất đi thì chúng ta tìm kiếm thì nó sanh khởi cái sanh hữu và nghiệp hữu. Mà khi nghiệp hữu và sanh hữu khởi sanh thì chúng ta đã trầm luân sanh tử, đâu còn tiếp tục nữa rồi. Thì thế là có tiếp diễn, có đau khổ, có cái vui, có cái buồn. Cho nên ở đây chúng ta thấy nói rằng vì hành giả tu tập thu thúc về mắt tai mũi lưỡi thân và ý, thu thúc về lục căn hay thu thúc về lục xứ hay thập nhị xứ vân vân, thì chúng ta cho nó là bình thường phải không? Nhưng quả thật hết sức là đơn giản. Cái sự thu thúc đó đòi hỏi phải có chánh niệm, đòi hỏi phải có một cái sự khéo nghiêm trì, khéo có phòng hộ, làm cho ác pháp chưa sanh không cho nó sanh khởi. Những ác pháp đã sanh chúng ta nuôi dưỡng và quân tập nó. Chứ còn nếu quả thật, nếu như chúng sinh mà tu tập mà cứ nghĩ rằng là mình ngồi xuống là mình thở ra thở vào, ngồi xuống là mình sẽ tu tập được không, cái điều này cũng còn chưa chắc. Bởi vì đòi hỏi mình phải có một cái sự vững chắc, nắm bắt một cách rõ ràng. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi xuống nhắm mắt, ai cũng sẽ nhắm mắt, ai cũng sẽ ngồi xuống được. Nhưng cái tâm của mình, cái lục căn, cái lục nhập, cái lục xứ của mình có thật sự là chính xác không, có thật sự là ổn định không, có thật sự là đi đúng hướng đúng đường hay không? Đây là một cái đòi hỏi mà chúng ta cần phải có một cái thọ trì, cần có một cái phải học hiểu một cách căn bản, chứ không phải nó Phật pháp mà cứ muốn nó ngồi xuống là tu thôi. Rồi chúng ta thấy cái thượng duyên cái nào chúng ta nắm bắt cái đó. Dạ, cái điều này đó là nói chúng ta nói theo một cái điều nó lơ mơ là mà, chứ sự thật quả thật nếu mà tu đúng theo tinh thần của lời Phật thì là chúng ta phải hiểu một cách rốt ráo và tường tận. Cái nơi thân quán này, cái nơi thọ quán này, chúng ta phải tu quán ra sao, phải có một sự phân biệt rõ. Và tại sao đặt niệm ở trên thân, đặt niệm ở trên thọ, đặt niệm ở trên tâm, đặt niệm ở trên pháp quán, là nó phải có một cái sự tu tập một cách vững chắc. Và xin nhắc lại, xứ đó chính là nơi chốn đó là thân, đó là cảm giác cảm thọ, đó chính là cái gì, nơi tâm của mình và nơi pháp. Đây chính là chúng ta quán các pháp nó vô ngã, quán các pháp nó dựa theo sắc và tưởng hành và thức, nó chỉ là hội tụ của danh sắc chứ không là cái gì, không có chấp ngã, không có chấp ta, vân vân. Thì phải có cái tâm hướng và tâm định ở một nơi. Hay có một số người tu tập, người ta tu tập thiệt mà cứ để cho nó đi đâu đi, rồi hay là chúng ta theo dõi cái tâm, là cứ nhìn cái tâm của nó đi đâu, hỡi nó đi theo hết thiện rồi bất thiện rồi phi thiện rồi thế là nó quay về. Có một số vị đã nói như vậy thì điều này chúng ta phải xét lại. Khi nào theo dõi phải sanh là chúng ta biết tâm thiện, mà tâm ác phải sanh. Chúng ta biết tâm thiện khởi sanh thì chúng ta giữ gìn và nuôi dưỡng, mà nếu tâm ác khởi sanh thì chúng ta biết là chúng ta loại trừ. Chứ không phải mà cứ bất thiện rồi cũng đi theo cái tâm bất thiện, nó tham, có cái tham nó ra sao, cái sân ra sao. Thì lúc đó nếu nó tham quá chúng ta quên rồi, chúng ta không còn nhớ, không còn chánh niệm gì nữa. Nếu chúng ta theo dõi cái sân quá thì lúc đó mất khôn, không có trí tuệ gì phối hợp hết, là đủ thứ đủ chuyện hết. Cho nên quả thật thì nếu mà gọi là xứ hay là cái duyên khởi ở trong xứ, nó hết sức là quan trọng để trong quá trình tiến tu của người tu tập về cái thiền quán. Dạ, kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có đi cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đại đức có tính có mặt ở trước máy không? Xin quý thầy đại đức có tính trả lời cho câu hỏi lần kế tiếp. Đại đức có tính, chúng ta thấy một điều đó là những cái vui buồn thương ghét của chúng ta trong đời sống đó thường là chúng ta liên tưởng đến cái nghiệp của quá khứ. Ví dụ như là do quá khứ mình làm tốt, bây giờ mình được hưởng những cái tốt. Do quá khứ mình tạo những nghiệp bất thiện, bây giờ thì mình phải gặp những cái cảnh mà mình không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn ngửi, không muốn nếm, không muốn xúc chạm mà mình vẫn phải làm. Nhưng mà rõ ràng là ở trong đời sống tu tập đó thì chúng ta thấy cái ý chí tức là một cái chủ tâm của chúng ta rất là mạnh, cái vai trò chủ tâm rất mạnh. Ví dụ như cái mà mình không nên thấy, không muốn thấy, không nên nghe, không muốn nghe, thì những cái đó mình phải có một phần tự chủ được mình mới gọi là tu tập. Nếu mà mình không tự chủ thì mình không tu tập được. Thì theo đại đức Pháp Tính, nếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta những cái sự tiếp xúc với các cảnh như là thấy, nghe, ngửi, nếm đụng đó, có bao nhiêu phần mà chúng ta có thể chủ động được và bao nhiêu phần là do nghiệp quá khứ? Và cái nhìn của một người tu tập đối với vấn đề này nó chính xác học theo Phật pháp như thế nào? Thỉnh thầy đi Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Tịnh Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đệ đức Tuệ Quyền, đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Minh Hành, đệ đức Pháp Phương, đệ đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu này đó. Kính thưa quý vị, đối với ở trong cái đời sống này đó, thì hầu như tất cả những cái vui buồn, đau khổ, hạnh phúc, hoặc là những cái cảnh mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày ở trong cái cuộc sống đó, thì hầu như là do nghiệp quá khứ nó xâm lên rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta nghe những cái âm thanh, hoặc là chúng ta thấy những cái hình ảnh gì đó, hoặc là chúng ta ngửi những cái mùi gì đó, thì thật sự ra những cái cảnh mà chúng ta tiếp xúc đó, thì là nó là do đâu quý vị? Là do nghiệp quá khứ nó sanh lên. Nghiệp quá khứ nó sanh lên, nó làm cho chúng ta nhận lấy những cái cảnh đó. Vì vậy có nhiều người người ta không có muốn, ví dụ như bây giờ mình không có muốn nghe cái âm thanh đó. Ở nhà kế bên có những cái âm thanh nó rất là khó chịu, nhưng mà chúng ta không muốn nghe, thì rồi có nhiều người người ta lại cứ đặt cái câu hỏi là tại sao mà người ta sanh ra ở trong một cái vùng này luôn luôn lúc nào nó cũng ôm sùm, hoặc là lúc nào mình cũng ở một cái nhà kế bên luôn luôn nó sẽ gây ồn ào. Thì cái điều này quý vị thấy rằng mình cứ hỏi là tại sao, hoặc là mình cứ cho rằng là ở lối xóm người ta không biết điều vân vân, thì chính cái chỗ mà mình cứ nghĩ như vậy thành ra mình sẽ bị đau khổ hoài. Thật sự ra thì ở trong cái điều này ở trong Phật học thì chúng ta biết là tại sao cái người kia người ta ở trong một cái xóm rất là thanh vắng, hoặc là một cái xóm rất yên tĩnh, còn mình là tại sao ở trong một cái khu nó rất là ồn ào. Thì cái điều này là do cái nghiệp của mình, do cái nghiệp của chúng ta. Ví dụ như quý vị thấy rằng có một cái thời gian thì cái trường thiền ở bên Phước Sơn, quý vị thấy rằng ở gần một cái trại heo, thành ra đó cái mùi phân heo nó cứ xông lên ngay chỗ trường thiền. Thì nếu mà mình thấy rằng những vị hành giả người ta nghĩ rằng mình đang ở trong cái thời gian này, ở trong hiện tại này mà mình có sự tu tập, mà tại sao mà mình gặp những cái quả báo này, mình phải chịu ngửi những cái mùi này hoài, thì kính thưa quý vị, đó là do đâu quý vị? Đó là do cái nghiệp quá khứ của chúng ta, thành ra chúng ta cộng nghiệp, thành ra chúng ta cộng nghiệp với những cái người này, người ta tuy rằng cái nghề đó người ta sinh sống, rồi mình là một cái người đang hành thiện, nhưng mà ở chung một cái khu hoặc là một cái con đường với nhau thì mình sẽ bị ảnh hưởng với nhau, thì cái đó là mình do mình cộng nghiệp. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy ngược lại, có những người tại sao mà người ta mua nhà hoặc là người ta ở một cái khu phố toàn là giáo viên hoặc là những cái vị bác sĩ hoặc là những cái người kỹ sư vân vân, người ta sống rất là nề nếp, giờ nào sinh hoạt là sinh hoạt, còn giờ nào nghỉ là nghỉ. Tại sao những người đó là người ta được cái sự may mắn vậy? Thì kính thưa quý vị, đó là cái phước của họ, cái phước của họ. Chính vì vậy mà ở trong A Tỳ Đàm mình thấy rằng có nói về nhãn thức thọ xả, quả bất thiện, rồi nhãn thức thọ xả, quả bất thiện, rồi đến quả thiện, rồi đến nhĩ thức thọ xả, quả bất thiện, rồi nhĩ thức thọ xả, quả thiện, hoặc là tâm tỷ thức cũng vậy, cũng có thọ xả, quả bất thiện và quả thiện. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là do cái lúc đó thiện nghiệp của mình nó sanh lên. Thì chúng ta nhìn những cái hình ảnh, chúng ta thấy rằng ở trong cái khu phố mình cảm thấy vừa ý, hoặc là có những khi những cái nghiệp bất thiện nó cho quả, thì chúng ta ngửi hoặc là chúng ta nếm hoặc là chúng ta nhìn những cái hình ảnh đó, chúng ta không thấy vừa lòng. Thì cái này là hầu như phần nhiều là do nghiệp nó sanh lên, do nghiệp nó sanh lên. Có nhiều người quý vị thấy rằng người ta cũng đi lựa, người ta cũng đi lựa, ví dụ như là mình lựa một cái khu phố nào đó, nó có một cái sự mà thanh vắng để mà mình ở. Nhưng mà sau một thời gian thì ngay đó người ta mở ra một cái chợ, hoặc là người ta mở ra một cái khu phố gì đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà mở ra một khu phố gì đó, nơi mà trước đây mình đã nghĩ rằng là nó thanh vắng, nhưng mà bây giờ nó trở nên ồn ào. Thì chính cái điều này quý vị thấy rằng rõ ràng là do nghiệp nó sanh. Chúng ta không thể nào, chúng ta không thể nào mà chúng ta có sự chủ ý được. Mình thấy rằng cũng như có nhiều người á, người ta mua, thí dụ như ở bên Việt Nam hiện nay có nhiều người ta muốn mua một cái chỗ nào người ta ở nó được yên, nhưng mà chỉ một thời gian thôi là nó sẽ nằm ở trong cái khu quy hoạch, chỉ một thời gian thôi nó nằm ở trong một cái khu giải tỏa. Thành ra chính cái điều này thì quý vị thấy rằng là do cái sự xây chuyển của nghiệp. Thành ra chúng ta thấy rằng mình có nhiều khi mình ráng cố gắng nhưng mà nó không được. Nhưng mà ở đây thì đối với những người mà học Phật thì chúng ta có một cái cách khác. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là khi mà mắt chúng ta thấy cảnh, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, thì sao? Thì chúng ta biết phòng hộ, chúng ta biết cái sự mà tác ý không để cho những cái phiền não tham lam hoặc là sân hận hoặc là si mê nó khởi lên. Thì chính cái chỗ này chúng ta mới gọi là cái sự tu tập. Thí dụ như bây giờ mình lỡ mình sanh ra ở một cái nhà mình kế bên người ta nuôi gà hoặc là người ta nuôi heo nhiều đi, nó hôi hoặc là nó cứ ồn ào mình chịu không được, hoặc là có khi mình ở một cái nhà, một cái nơi nào đó kế bên chỗ mình ở thì người ta làm một cái garage sửa xe, thì cái tiếng xe mỗi ngày nó ồn. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình gặp những cái hình ảnh đó thì chúng ta phải quán xét, chúng ta phải quán tưởng những cái điều này nó do nhiều khi mình cộng nghiệp với những cái chúng sanh này ở trong một cái đời sống nào đó. Thành ra bây giờ mình cũng chịu đựng cái tiếng ồn, hoặc là có khi chúng ta tu tập chúng ta sẽ có cái sự chúng ta hiểu được. Ví dụ như đối với những người mà người ta học về A Tỳ Đàm thì người ta biết rằng đó là cái âm thanh do mình có cái tai, do có những cái âm thanh đó, rồi do có cái sự tác ý vân vân, thì chính cái điều này nó tạo nên cái tiếng ồn. Rồi khi mà chúng ta biết được như vậy thì chúng ta không có cái sự mẫn như là khó chịu, không có để mà cái sự mà sân tâm nó khởi lên. Vì sao vậy quý vị? Vì nếu mà chúng ta để cho cái tâm sân của mình khởi lên nữa đó, thì lúc đó tâm sân là một cái tâm bất thiện, thì nó sẽ cho cái gì? Nó sẽ cho những cái quả bất thiện ở trong tương lai. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng khi mà mình muốn tránh được những cái điều này thì do cái tâm mình tu tập. Đối với những người mà biết tu tập rồi thì chúng ta quán xét đối với cuộc đời này nó là như vậy. Nhân và quả nó cứ chỗ liên tục. Nếu mà chúng ta không khéo tu tập thì chúng ta sẽ gây tạo những cái nhân bất thiện mới nữa. Đó là chúng ta để tâm tham hoặc là sân nó sanh lên, thì lúc đó sau này do những cái nhân đó nó sẽ cho mình cái quả bất thiện. Vì cái nhân bất thiện nó sẽ cho mình cái quả bất thiện. Và cứ thế cái cuộc đời này mình sẽ nhọc nhằn trong cái sự đau khổ. Chính một người Phật tử khi hiểu được cái điều này thành ra người ta ráng, người ta cố gắng, người ta tu tập. Dù ở trong cái hoàn cảnh nào đó, người ta cũng không có để cho cái sự mà sân hận nó khởi lên. Khi thấy hoặc là nghe những cái hình ảnh, những cái âm thanh mình thấy cảm thấy khó chịu, nhưng mà mình cũng ráng mình tu tập để mà mình vượt lên. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong thiền quán dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta xả ly đối với cảnh sắc, xả ly đối với con mắt, hoặc là xả ly đối với những cái xúc chạm, xả ly đối với những cái cảm thọ. Thì khi mà chúng ta xả ly cái này nó từ từ, thì lúc bấy giờ chúng ta không còn cái sự tham ái, không còn cái sự chấp thủ. Dần dần thì chúng ta sẽ đi đến cái sự thanh tịnh. Nhờ như vậy mà chúng ta càng ngày chúng ta vượt lên, do cái sự xả ly hoặc là do cái sự tu tập. Đến một lúc nào đó thì cái trí tuệ chúng ta nó phát sanh được, thì chúng ta sẽ đoạn tận được những cái nhân sanh tử luân hồi. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Con xin được dứt lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Thưa thưa chương trình đại đức Huệ Tín, đại đức Huệ Tín muốn thỉnh đại đức Huệ Tín trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Đại đức Huệ Tín, có nhiều người biết rằng những điều trong đấy mà đau đớn lòng, đôi khi mình không muốn thấy, không muốn nghe, không muốn ngửi, không muốn nếm, không muốn xúc chạm, không muốn suy nghĩ, nhưng mà có mắt có tai có mũi lưỡi thân ý thì tự nhiên phải phải có những cái giác quan, rồi phải có những cái tiếp xúc với sáu cảnh, và không ai chặn lại được hết. Dạ, không ai chặn lại được điều đó. Nếu mà chúng ta chặn lại đó thì giống như là chúng ta chặn lại một dòng sông đang chảy, mình không cách nào chặn lại được. Thì cái thái độ chính xác mà một người tu tập ở đây là chúng ta làm gì đối với các căn và các cảnh? Phải chăng là chúng ta đình chỉ tất cả, hay là chúng ta nhắm mắt, bịt tai, nín thở, hay là chúng ta có một cách, một cái thái độ như thế nào là hợp tình hợp lý, khi mà chúng ta biết rằng tất cả những cái mấu chốt của sự sống nó đều đến từ sáu căn, sáu cảnh, sáu thức? Xin thỉnh đại đức Huệ Tín.
Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ thượng sư phụ Tùy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Tề Quyền, đại đức Phật Tân, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng chư quý Phật tử, và kính bạch chào quý ngài, kính thưa quý vị. Trong bài kinh căn tu tập của Đức Phật ngài dạy, khi mà như câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, thì khi chúng ta sống ở trên thế gian này thì phải có cái sự nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng vân vân. Nhưng mà khi mà xúc chạm đối với căn, cảnh và thức, thời một vị hành giả, một vị tỳ kheo cần có cái sự quan sát, khi mà có cái chánh niệm và tỉnh giác sati sampaccha chánh nhá. Khi mà có chánh niệm và tỉnh giác, vị này sẽ đoạn trừ được những cái ái tham phát khởi khi mà cái vị này đang hướng đến cái con đường tu tập. Đó chính là cái sự việc mà một vị hành giả nhận biết được qua cái nội tâm của mình, và thấy được sắc, thinh, khí, vị và xúc. Thì vị này sẽ quan sát và thấy được cái danh sắc, khi mà cái nhân của nó là cái ái tham nó sanh khởi. nguyên nhân của cái sự tập khởi đó, thì cái vị này sẽ quán chiếu và thấy sắc này không phải là của ta, rồi thọ này cũng không phải là của ta, tưởng này cũng không phải là của ta, hành này cũng không phải là của ta. Thì như vậy, đối với cái sự quán thấy về vô thường do cái vị này nhàm chán, xả ly, và trí tuệ của vị này hiểu được qua tứ đế, khổ đế cần phải nên biết, và cái tập đế cần phải nên diệt, và cái diệt đế cần phải nên chứng, và cái đạo đế cần phải nên hành. Qua cái bài kinh Tham Mát Chắc Cấp của Bát Tha Ná Xú Tá, bài kinh Chỉ Pháp Luân, Đức Phật ngày dạy về cái con đường trung đạo để mà cho năm vị, năm anh em Kiều Trần Như. Thì đối với một vị hành giả tu tập, vị này không có phải là cần phải bịt lỗ tai hay là bịt cái mắt lại, và bịt tất cả những cái thành phần mà gây ra nghiệp khi mà con mắt nó thấy cảnh sắc, do nó có cái sự tham luyến, rồi các ác bất thiện pháp tham ưu sanh khởi lên, thì cái con mắt nó chỉ là cái nhãn căng để bắt cảnh sắc, nhưng mà do có cái sự tiếp xúc của con mắt này, thời những cái tham ái, rồi cái sầu muộn, khi mà cái phiền não của cái vị hành giả khởi lên, do đó cái việc mà tu tập, về căn tu tập đó, thì Đức Phật ngày dạy một vị hành giả tu tập cần phải quán thấy thật sự với cái trí tuệ của mình, thấy như thật, như chân, không có quyển hoặc và hư ngụy. Vì cái vấn đề tu tập mà được thiện xảo và làm cho phát triển tròn đủ, thì cái vị này cần phải có cái sự tỉnh giác. Tỉnh giác ở trên cái nội thân. Khi cái vị này đi, khi cái vị này đứng, khi cái vị này co tay, duỗi tay, vân vân, thì việc mà hành động như vậy, do có cái sự chánh niệm, khi con mắt thấy cảnh sắc, không có nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng, những cái nguyên nhân gì khiến cho con mắt không được thanh tịnh, bị các pháp bất thiện làm cho nó sanh khởi lên những cái ác bất thiện pháp, để nó tạo những cái nghiệp báo không được tốt đẹp, thì như vậy Đức Phật ngày dạy, này Ananda, thật sự là vô thượng căn tu tập trong giới luật của cái bậc thánh, là cái vị này khi mà con mắt thấy cảnh sắc, khởi lên những cái khả ý, khởi lên và khởi lên cái bất khả ý, vì rằng có cái sự khả ý hay là bất khả ý, ham thích hay là ghét bỏ, vị ấy bị u não, và sau khi nghe tiếng mũi ngửi hương lưỡi nếm vị thân cảm xúc, thì vị này cần phải có cái sự tập trung tâm và quán được cái sắc pháp trong chánh niệm và an trú xả, và vị này gột rửa cái nội tâm của mình để trở nên cho cái lục căn được thanh tịnh. Thời như vậy sẽ tạo được một cái thiện pháp và làm cho cái vị đó có cái sự cố gắng tinh tấn để mà nỗ lực đạt được cái sự giải thoát. Đối với thân và tâm, khi mà vị đó đã hiểu được cái danh pháp và cái sắc pháp nó đang diễn tiến và nó có một cái lộ trình rất là phức tạp, mà khi mà chưa có thấy được thật sự là vi tế, những cái vấn đề đó rất là vi tế. Và nếu ai đã thấy được và người đó cố gắng để quán như chân như thật, thì cái vị đó sẽ tạo được một cái bước đi vững chắc trên cái con đường đạo lộ để hướng đến cái sự giải thoát. Và kính bạch thượng tọa, con có vài ý như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc, xin kính thỉnh quý ngài khoan hỷ bổ túc dùm cho con. Con xin được dứt lời ở đây, kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sao thú, cái chuyện đại đức Huệ Tiến, đại đức Pháp Tân muốn thỉnh đại đức Pháp Tân trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Không biết đại đức Pháp Tân có nghe được không? Đại đức Pháp Tân, hôm nay chúng ta nói về xứ, hôm qua chúng ta nói về giới. Tại sao khi mình nói về xứ thì chỉ có 12? Ở trong đó chúng ta nói căn, nói đến cảnh mà chúng ta không nói đến thức. Và tại sao khi chúng ta nói đến giới thì chúng ta nói tới 18? Đại đức Pháp Liên có thể cho một cái suy nghĩ là tại sao ở đây chúng ta chỉ nói có 12 mà không nói tới 18, tức là chúng ta không nói đủ căn cảnh thức không? Cái tỉnh đại đức Pháp Liên.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Huệ Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thượng chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị. Riêng nghĩ rằng ở đây đó, khi mà nói đến giới á, thì như ngày hôm qua thì nói là nói đến giới á, tức là nói đến 18, thì nói căn và cảnh và thức. Rồi hôm nay nói đến phần xứ thì chỉ có nói rằng là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Ở đây đó thì khi mà nói đến phần này đó thì theo chúng tôi nghĩ đó thì nói đến những cái pháp mà nói đến giới á, tức là nói những cái pháp đối chiếu do có căn rồi có cảnh, là những cái pháp đối chiếu, chứ không có nói đến cái những cái pháp nương gá. Thí dụ như nói đến giới là trường hợp nói cái pháp nương gá, ví dụ như nói đến ở đó là nhãn giới hay nhị giới, hay là nhãn thức giới, nhị thức giới, rồi tỷ thức giới, vân vân. Thì khi mà mình nói đến những cái việc đó là nói đến cái pháp nương gá. Do vậy đó thì khi mà nói đến cái phần mà xứ ở đây đó là những cái pháp nó dường như là những cái pháp đối chiếu với nhau, do có căn rồi có cảnh. Thì khi có cảnh và căn đó là căn cảnh đó, đó là những cái pháp mà chúng ta thấy nó đối chiếu với nhau. Nhưng mà rồi khi mà nói đến giới đó, tức là nói rộng ra, nói giữa cái phần nương gá giữa căn và cảnh và thức. Khi đó thì nó tạo nên cái xúc ở trong đời sống, mà khi con người ta chúng sinh đó, từ ở cái nhãn xúc hay là nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, thì ở đây theo con nghĩ phần này đó là được nói rộng, hay là bàn đến cái phần mà khi mà nói đến phần giới là phần nói rộng, hay là cái phần nói đến cái pháp chi ly
hay là những cái pháp nương giá vào trong những cái căn đó. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng là nếu như có hai cái điều đó thôi đó, tức là có căn và có cảnh không á, thì không thể hình thành nên sự thấy, cũng nên là cũng không thể hình thành nên sự nghe, cũng không thể hình thành nên sự ngửi, sự nếm và sự đụng. Để cho mình nhìn thấy rằng là giới, khi nói đến giới đó thì chỉ có phần nội và phần ngoại. Nội là nói đến nội thân của mình, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và nếu mà nói đến ngoại, tức là nhãn, sắc, về nhãn xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, thì những cái điều đó, đó là nói đến những cái phần cái pháp, những cái pháp đối chiếu. Nhưng khi nói đến giới thì có lẽ là bàn đến cái việc mà giữa cái thân và tâm, giữa căn và cảnh, rồi tạo nên cái thức, để rồi tạo nên sự xuất ở trong đời sống. Thì theo con nghĩ rằng là ở trong phần giới có lẽ nói phần rộng, hay là những nói đến những cái pháp nương giá vào trong đó. Còn khi nói đến phần giới là nói giữa hai cái pháp đối chiếu với nhau, giữa căn và cảnh mà thôi. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ. Nếu cần bổ sung thêm thì con xin tỉnh từ tọa bổ túc thêm. Dạ, con xin hướng hết.
Sao thứ Đại Đức Sư Quyền xin thỉnh Đại Đức Sư Quyền có thể trở lại một lần nữa. Có biết điều Đại Đức Sư Quyền có nghe được không? Dạ. Đại Đức Sư Quyền, người ta nói rằng cũng thời sáu canh, nhưng mà nếu chúng ta sống bằng về năm căn đầu, tức là nặng về thị giác, tính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác này, thì nó thô. Còn nếu mà chúng ta nặng về cái ý thì nó tế hơn. Người ta lấy ví dụ là một người ham ăn thì thích ăn cái gì ngon ấy, thì nó thô. Nhưng mà nếu một người thích làm thơ hay là thích thưởng thức những cái đọc sách, tư tưởng triết học chẳng hạn, thì nó tế. Thì chúng ta có thực sự phân biệt là cái gì liên quan đến năm cái cảnh ngoại, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc, thì nó thô. Và cái gì mà nó nằm riêng ở trong lòng, nó không thuộc về các cảnh đó, nó là tế. Chúng ta có thể nói như vậy được hay không? Hay là đây là một vấn đề tế gì mà chúng ta phải nói cùng nhiều cách khác nhau? Cái tính này được thưa quý vị.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, một lời dạ cảm ơn cô Như Quỳnh đã báo được nghe rõ. Con kính lễ đến một lần nữa đến sư phụ thầy siêu, thì tôi giúp đảng để được Phật tăng, được Phật tín, quỳ tín để được Phật tín cùng chư tôn đức tăng hiện diện trong rung. Là quý tín, quý tín bạch thân thọ quá thân thi những gì mà chúng ta nghĩ rằng là mắt, tai, mũi, lưỡi, mà chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng này, thì đó nó mới là một cái hiện tượng nó thô. Thật chúng ta thấy cho nó là thô, nhưng người ngược là một mặt khác. Thí dụ bây giờ mình cứ nghĩ rằng mình ham mê đọc sách, hay mà ham mê cảnh vật, mình kiển bonsai, hay là chúng ta chơi tem thư ảnh này nọ vân vân, thì quả thật nếu đứng ra cái nhìn nó tế nhị, là nó nhẹ. Nhàng, nó tao nhã trong ta. Còn hoặc là khi nào trong tâm ta, trong tâm ta thì nó có được cái cảnh tế. Nhưng cái sự thô ở đây chưa chắc rằng một cái người ham ăn, mà lại chúng ta thấy người ta là theo hoặc người ta ham ăn, người ta ham uống, người ta ham ngủ, thì thấy nó thô thật, nhưng chưa chắc mà nó tạo một cái động lực lớn lao hơn là cái người mà chăm chú trau chuốt ái liếng với cái cảnh. Một cái cây bonsai một cái tem sách hoặc là một cái thưởng ngoạn về cảnh vật, một cái hình ảnh vân vân. Thì cái điều này chúng ta thường tòa là đứng trên cái nhìn của chính con thì con thấy rằng nó, nếu mà chúng ta nghĩ rằng nó thô, nó tế, chúng ta định vị ở một cái cách, tức là cái cách xúc, thì chúng ta thấy trên một bình diện như vậy, nhưng nó cũng vẫn là cái cảnh thô thôi. Bởi vì sao vậy? Để chúng ta thấy, thí dụ như bây giờ là mắt chúng ta nhìn một cái đồ ngon, và chúng thấy là chúng ta ăn, thì cái sự thưởng thức đó nó bằng cái vị giác và cái nhãn thức, nhãn căn này. Và cũng ngược lại, một người ta nhìn một cái ảnh, nó rất, người ta không ăn, nhưng trong lòng người ta nó vui, trong lòng người ta nó ái luyến, thì chúng ta thấy nó là một cái ý vị, nó một cái tế nhị. Nhưng sự thật ra chưa chắc biết cái nào nó lại là nguy hiểm hơn cái nào. Cái ăn rồi thế là nó đi qua, còn cái mà chúng ta thấy nhìn để ngắm, để mà giữ gìn, để gợi tạo trong lòng, thì cái đó nó có chiều sâu tâm hồn, hết sức là mệt mỏi. Mà cái gì mà nó khắc ghi từ cái cảnh thô, từ một cái cảnh đó mình đưa vào tâm hồn chúng ta cảm thấy nó ý vị, nó thi vị, cảm thấy nó hết sức là mộc mạc, hết sức là đơn giản. Hay chúng ta thấy ngày nay có một số người ta chơi dựng đá đó, hay người ta sắp về cái hòn non, vân vân. Thì những cái cách đó, cái thú vui tao nhã đó, nó là đơn giản nếu đứng được cái nhìn của cuộc sống xã hội. Nhưng nếu sự thật, nếu đứng được cái nhìn của Phật pháp, thì cũng bị dính mắc. Thì cái chữ dính mắc đó, đây là cái sự nguy hiểm. Và cái sự tu tập thì làm sao chúng ta không bị dính mắc? Khi ăn uống cảm thấy mặn ngọt chua cay, chúng ta cảm giác tới đó và không cho nó khởi sanh lên cái sự nguy hiểm. Cho nên vì vậy gọi là cái thô hay cái tế, chúng ta còn cần phải bàn nhiều. Bây giờ ví dụ như mình, những cái trạng thái nào mà trong tâm mà nó xuất hiện, nó khởi sanh, thì cái đó chúng ta cảm thấy rằng thường thường thì nó cho là nhẹ nhàng. Bởi vì không có người thứ ba có thể thấy bằng một cái, tức là nó thô tháo. Nhưng chúng ta thấy ăn, rồi chúng ta thấy ngửi, rồi chúng ta thấy cảm thấy là mũi, lưỡi nếm, lưỡi thì nếm vị, mà mũi thì ngửi mùi, thì chúng ta thấy cảm thấy là nó cho nó là nó hơi thô tục, nó hơi coi như là trưng bày quá. Nhưng sự thật ra mà nói, cái cách nếm vị, cái cách mà bằng một cái vị trà nói về đi, thì quý vị biết, một cái người ăn mà ăn ngôn ngáo bằng một người uống một miếng nước trà, thì ta uống trà đạo, ta uống rất là ít, ta uống rất là nhẹ nhàng, nhưng ở đó người ta hưởng được một cái hương vị, một cái vị giác hết sức là đặc biệt của trà. Nó vừa có hương thơm mà nó vừa có vị giác, và nó vừa có cái đắng ban đầu và cái ngọt từ từ, nó có cái hậu ngọt vân vân, nó vừa có cái mùi thơm, nó vừa có cái ấm, thì có thể nói rằng nếu chúng ta diễn tả như vậy thì nó cũng là một cái cảnh hết sức là thô, chứ không phải là cảnh tế đâu. Nhưng cái cảnh vị đó, cái cảnh vị, cái tỷ thức mà nó bắt gặp, hoặc là thiệt thức nó bắt gặp được, thì cái đó nó cũng vẫn là cảnh thô thôi. Còn ở đây, khi nào mà tâm và đã nó vừa là thô mà tâm của chúng ta lại là bị ái luyến nữa, chứ không lúc nào mà cái cảnh thô mà chúng ta thấy nghĩa là nguyên một cái khối núi, nguyên một cái khối mắt, nguyên khối thân này, thì chúng ta cảnh thô là cảnh lớn, cảnh tế, vân vân. Thì cái bạch thượng tọa, nếu mà phân tích ra thì cái cảnh thô và cảnh tế này, hay là cái cảnh mà nó chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng đó, nhưng sự thật ra nó cũng là thô thôi. Thì con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Cái trường đại đức sự kiện bên trên trung đức và thưa quý phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay là một bản tin do Như Quang chuyển ngữ, nói về chư tăng Thái Lan và cách sống có hại cho sức khỏe. Bản tin này sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Lăng Gia Ngực.
bạn từng Phật giáo, bản tin 3076 do chị Như Quang dịch, chị Tâm Thái Lan và Cách Sống Có Hại Cho Sức Khỏe. Lâm Đình In Lệnh ngày 3 tháng 8 2012. Chị Tâm Thái Lan không được biết đến như một nhóm người năng hoạt động cho lắm, cầu nguyện, tụng kinh và khất thực chiếm rất nhiều thời giờ của các vị. Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy lối sống này không được lành mạnh như người ta tưởng. Một số học giả Thái Lan đã phát hiện 45% chị Tăng bị béo phì, 40% bị bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Các khoa học gia đã kết luận nguyên nhân của tình trạng đáng lo ngại này là chế độ ăn uống kém lành mạnh và thiếu vận động. Phần lớn thực phẩm cúng dường đến chư tăng nhiều dầu mỡ và thường chứa rất nhiều đường. Vào buổi tối, do các vị không thể dùng thực phẩm, nhiều vị dùng các thức uống chứa nhiều đường. Song song với điều này là lối sống không được lành mạnh. Ngoài việc đi khất thực ra, cách tập thể dục duy nhất của các vị là quét dọn sân chùa. Đây là kết quả cuộc trưng cầu 246 nhà sư trong 11 tỉnh. Theo cuộc điều tra của tiến sĩ Dr. Vinit Lakhanasanan và giáo sư Chamchit Angkatawanin của trường đại học Bangkok Chulalongkorn và Dr. Brahmaha Suthit Apalakaro, giám đốc viện nghiên cứu Phật học tại trường đại học Maha Chulalongkorn Ratchawit Jalawa, một đề án song phương được đưa ra. Chư tăng sẽ được khuyến giáo về các loại thực phẩm nên thọ nhận và Phật tử sẽ được khuyên bảo những gì nên cúng dường. Bản tin đến đây đã kết thúc. Con kính thỉnh tòa cho bạn trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Thưa vị, nhưng nói về nếp sinh hoạt của chư tăng Thái Lan thì chúng tôi phải nói thêm một việc là chúng tôi có những lần đi sang bên Ấn Độ, là chúng tôi có nhận ra một điều là sinh hoạt của chư tăng Ấn Độ có nhiều điểm nhìn ở bên ngoài thì có vẻ như là không có tiện nghi như chúng ta ở Thái Lan, nhưng mà ngược lại thì về phương diện sức khỏe tốt hơn. Chúng tôi lấy ví dụ là đa phần chư tăng đi lại ở trong thành phố, đi từ chỗ này qua chỗ kia. Ở tại Miến Điện thì chư tăng thường đi bộ. Tại sao? Bởi vì phương tiện xe cộ không có nhiều. Ở tại Thái Lan đôi khi Phật tử mang xe Phật tử ở trong sân chùa để trước chư tăng đi đó đi đây. Và điều này nó giống như ở tại Hoa Kỳ, số lượng người bị bệnh béo phì nên tăng lên tại vì cái tiện nghi của phương tiện di chuyển. Và chúng ta cũng thấy được một điểm là từ phương diện dưỡng sinh thì trong nhiều nghiên cứu cho chúng ta thấy là cái lượng calorie mà mang vào trong người ít thì nó lại khỏe cho chúng ta hơn là calorie mang vào trong người nhiều. Người ta làm một thí nghiệm ở các loài chuột đó, cái intake, cái lượng mà calorie mang vào nhiều đó, thì nó sẽ bị bệnh nhiều hơn hơn là thiếu. Do vì ở cái thời mà thực phẩm đắt đỏ, cuộc sống hơi khó khăn, xem ra thì lại ít những cái chứng bệnh, những chứng bệnh mà người ta tạm gọi là những cái chứng bệnh nhà giàu, ví dụ bệnh tiểu đường, những chứng bệnh nhà giàu thì nó dư thừa. Thì thứ gì ngày nay Thái Lan vẫn còn là một quốc gia mới vừa bước sang cái giai đoạn mà chúng ta gọi là công nghiệp hóa, đời sống của giới trung lưu càng lúc càng nhiều, và cái sự ủng hộ về chư tăng ở các chùa càng ngày càng đông, càng ngày càng mạnh hơn. Do vậy phải nói rằng điều này dần dà người ta phải trở lại với cái tình trạng mà người Hoa Kỳ hiện nay đang phải đối diện, đó là vận động quá ít, đi lại quá ít, và ăn uống thực phẩm thì nó có quá nhiều calorie. Ở tại chùa Pháp Luân, thưa quý vị, chúng tôi có một vài lần nghe quý Phật tử có một cái đề nghị, là bởi vì có khi là ngài hòa thượng đi từ trong cái cốc của ngài ra trước sân lộ thiên, ngài thường đi như vậy vào buổi chiều đó, thì lộ trình hơi xa, và có khi ngài đi bộ không được. Thường thường là chúng tôi để ngài trên cái wheelchair, cái xa lăn, để đẩy ngài ra phía trước, ra ngoài đó thì ngài đi bộ một chút. Nhưng về sau này bác sĩ có yêu cầu rằng nên để cho hòa thượng đi bộ nhiều hơn, để cái cơ bắp ở dưới chân của hòa thượng nó vận động. Và thậm chí cũng có một người Phật tử đã nói rằng nếu chùa muốn thì họ có thể cúng cho chùa một chiếc xe bằng điện để đi lại, giống như xe đánh gốc vậy đó. Nhưng về sau này thì chúng tôi nghĩ rằng điều đó nó rất là bất tiện, điều đó nó không tốt. Và chính bản thân của chúng tôi sau này thì chúng tôi thấy rằng nên đi bộ nhiều, nên có cái cơ hội đi bộ nhiều, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều hơn. Thì thứ gì, những cái chứng bệnh hôm nay nó là những cái chứng bệnh của thời đại, và mỗi chúng ta đều phải để ý rất là nhiều. Trước đây có đọc một bài báo, họ nói về những cái sự kiện mà khiến cho cái sức khỏe của người Hoa Kỳ càng ngày càng đi xuống. Đó là cái remote control, remote tức là cái bộ phận điều khiển từ xa. Người ta lấy rất là nhiều cái remote control, ngồi trước tivi rồi cứ mở cái này, bấm cái kia, điều khiển cái nọ. Và người ta không thích chạy tới chạy lui để vặn. Thì cái chuyện chạy tới chạy lui để mà điều chỉnh đài đó, nó vốn là một cái chuyện nó cũng tốt cho một người ngồi lâu, vận động một chút. Hay hoặc giả là ở tại Hoa Kỳ thì lại có, thường có những cái bữa ăn mà chúng ta gọi là ăn buffet, là all you can eat, mà Việt Nam chúng ta gọi là ăn bao bụng đó. Có nhiều khi họ mua, họ trả một cái giá, như ở tại Houston chúng tôi biết là có những tiệm mà họ bán 6.5 đồng một người, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, đồ ăn rất là nhiều. Và ăn nhiều như vậy thật sự là nó hại nhiều hơn là lợi. Và chúng ta cũng phải nói rằng bởi vì cái tiện nghi nó quen rồi, do đó cái chuyện mà đi đó đi đây đó, ví dụ như là từ chùa mà sang bên cái tiệm thuốc tây, hai cái tiệm drugstore nằm trước mặt chùa, thì chỉ CVS và Walgreens chỉ có chưa tới một block đường, chưa tới một khoảng đường thôi, mà ra trước cổng băng xéo Hà Lộ là gặp rồi. Nhưng mà hiếm khi mà mình đi bộ qua bên đó, tại vì ở Mỹ này cũng quen như vậy, mà gần thì cứ leo con xe chạy qua bên đó là chạy trở về. Thì chúng ta mới thấy rằng ngày hôm nay với những cái tiện nghi mà chúng ta có, và với cái sự dồi dào về thực phẩm đó, nó đã khiến cho, nó sẽ khiến cho chúng ta phải đối diện với một cái vấn đề mới. Vấn đề mới đó là liên quan đến sức khỏe. Thì thời nào cũng vậy, thưa quý vị, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, thì chính ông Thái Y Chivaka, một vị thầy thuốc rất là nổi tiếng thời Đức Phật, Thầy Chivaka đã ý thức rất là rõ là cái sự vận động đó là một việc tốt, tốt cho chư tăng. Nên xin thỉnh Đức Phật ban hành cái luật để cho các vị tỳ kheo chấp tác, tức là làm những công việc ở trong chùa. Nếu mà khi sang đến Trung Hoa, thứ thì có cái thời mà có lẽ ảnh hưởng Việt Nam về sau này rất là nhiều đó, đó là người ta nói đến nếp sống nông thiền. Nông thiền là cái nếp sống mà phải lao động tay chân nhiều, như là trồng trọt, trồng hoa màu vân vân. Và ngược lại thì nó rơi vào một cái cực đoan khác. Cực đoan khác là chúng tôi nghe rất là nhiều thầy sống ở ngoài miền Trung thời xưa đó, thời mấy thầy còn nhỏ đó, thì thực phẩm rất là khan hiếm, rất là thiếu, và làm việc rất là cực. Thì điều mà chúng tôi nói ở tại đây là nói cho cùng thì mỗi chúng ta đều phải có một cái sự tự giác và có sự hiểu biết để gia giảm chính cái lối sống, cái cách sống của mình. Chúng tôi không có biết được thật sự là có một cái khuôn mẫu nào giúp cho tất cả mọi người. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng tùy thời tùy xứ, và mỗi thời mỗi xứ nó có một cái vấn đề riêng, có một cái hoàn cảnh riêng mà chúng ta phải điều chỉnh. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta sống ở các quốc gia mà thực phẩm phong phú thặng dư đó, thì chúng ta nên đặc biệt là giảm thiểu lại cái số lượng thực phẩm, số lượng calorie mang vào trong người. Chúng ta sống ở những quốc gia mà nhiều tiện nghi đó, thì chúng ta đặc biệt phải chú trọng về làm cách nào để chúng ta lao động tay chân nhiều, đi kinh hành nhiều, hay là vận động nhiều. Bởi vì mỗi một cái lối sống, mỗi một cái lối sống thì nó cũng tùy thuộc cái hoàn cảnh rất là nhiều. Nhưng mà nói tóm lại, chúng ta thấy trong kinh điển Đức Phật có đề cập đến 3 điểm đó. Đó là điều độ. Điều độ có nghĩa là mỗi ngày chúng ta ăn thì đúng thời, đúng lúc, có cái thời, một cái thời điểm nhất định trong ngày. Cái lượng thực phẩm thì nó tương đối là vừa phải, ăn không quá đo. Và đồng thời Đức Phật này cũng khuyên một vị tỳ kheo nên sống dinh dưỡng là dễ nuôi. Dễ nuôi ở đây đó là không có làm gánh nặng cho người đàn tính. Đời sống của vị tu sĩ đó, làm thế nào đừng gánh nặng thì đa số là khi thực phẩm mà đến trước mặt mình ăn đó, thì cái chuyện mà ăn ít ăn nhiều đó là chuyện của mình thôi. Mình ăn ít đó, chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà phần chính là chúng ta phải được hướng dẫn một cách rõ ràng về vấn đề sức khỏe. Thứ vì chúng tôi tin rằng trong thời đại ngày hôm nay là một thời đại mà chúng ta dễ dàng tiếp xúc với nhiều thứ, ăn rất nhiều loại thực phẩm khác nhau, và cái kiến thức mà tối thiểu về thực phẩm nó cần phải có, và cần phải có đối với cái đời sống hàng ngày, không riêng ở trong chùa mà ngay cả đối với người Phật tử bên ngoài. Do vậy cũng mong rằng chúng ta sẽ có nhiều thời giờ và có nhiều điều kiện hơn để bằng cách này hay cách khác chúng ta biết được là có lối sống và lối sống nào nó không tốt cho mình. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Đại Đa Ma đến đây được hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Huệ Tín. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý ngài và quý vị, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thứ lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Minh Hạnh và quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm hớp sướng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.